Thiếu nữ tị nạn Somali 21 tuổi này đã bị thương tích nặng sau hành động tự thiêu. Chính phủ Nauru đã yêu cầu khẩn cấp đưa cô đi điều trị và cô đã được các bác sĩ Úc tại Bệnh viện Republic of Nauru chữa trị. Con Karagana Chiotodis từ Trung tâm Trợ giúp người tầm trú đặt câu hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Cô ấy đã sống sót qua một cuộc thảm sát ở Somali, đã sống sót khỏi chiếc thuyền bị vô nước. Cô ấy đã trải qua tất cả những chuyện như vậy. Và Chúa biết điều gì đã xảy ra trong cuộc đời cô ấy và liệu cô có còn cơ hội để sống thêm được ngày nào nữa hay không. Và bây giờ tôi ngồi đây tự hỏi, chúng ta đã làm cái quái quỷ gì đây để đẩy chúng ta tới cái chỗ này?
Cô gái này tên là Harden, như cách Liên minh Hành động vì Người Tầm Trú gọi cô như vậy. Nhóm này cũng nói rằng cô là một trong số 3 người tầm trú đã bị đưa về lại Nauru vào tuần vừa rồi từ trại chuyển tiếp di trú ở Brisbane. Những nhóm hoạt động vì người tầm trú cho hay cô được đưa vào Úc vào tháng 11 năm ngoái để điều trị chấn thương đầu. Nói với ABC, phát ngôn nhân của đảng xanh Sarah Hansen-Young đã chỉ trích cách mà ông tổng trưởng di trú Peter Dutton giải quyết vấn đề.
Peter Dutton can't manage it. It's clear.
Ông Peter Dutton không thể đảm đương được việc này. Rõ ràng là như vậy. Không có đủ sự thương xót trong ông tổng trưởng cũng như cái bộ của ông ta. Và đây là lúc mà Thủ tướng Malcolm Turnbull phải can thiệp. Ông Thủ tướng đơn giản là không thể nào ngoảnh mặt đi trước tình cảnh như vậy. Đây là chính sách của chính phủ ông và ông ấy phải có hành động, phải làm cái gì đó để làm giảm nhẹ đi nỗi thống khổ trong nỗi đau này, để cho thấy có một chút nhân đạo, một chút tình người, một chút hy vọng trong chuyện này.
Chuyện tự thiêu của cô gái Somali này chỉ diễn ra vài ngày sau khi một thanh niên Iran 23 tuổi tên là Omid chết ở bệnh viện Brisbane Hospital sau khi cũng đã tự thiêu trong dịp các quan chức tị nạn Liên Hiệp Quốc tới Nauru. Martin Kler từ tổ chức từ thiện Save the Children nói với đài số 9 rằng Úc nên tìm những cách thức khác để cầm giữ người tầm trú.
Tôi nghĩ người ta đang tuyệt vọng ở Nauru. Họ đã ở đó 3 năm rồi, và đó chỉ là một hòn đảo bé xíu, với đường kính 18 cây số. Nó thật ra là một cái mỏ khai thác phosphate cho các khu vực khác của đảo này. Những người ở đó không có hy vọng gì cho tương lai, mà thật ra họ chỉ mong muốn những điều như chúng ta mong muốn. Đó là trường học cho trẻ nhỏ, có mang việc làm và một nơi an toàn để sống. Những thứ đó không thể tìm thấy trên đảo Nauru. Chúng ta rất cần một cách thức khác cho những con người này có thể định cư tại một nơi an toàn, yên bình và ổn định. Nếu chính phủ nói rằng họ không thể đến Úc, thì chính phủ phải tìm một nơi khác để đưa họ đến và cũng không thể nào chỉ nói là đã có Campuchia rồi là xong. Chúng ta cần những nhà lãnh đạo chính trị, cần một kế hoạch mà trong đó cả Thủ tướng và Tổng trưởng Di trú Dutton cùng bàn bạc với các láng giềng, các đồng minh và những nước nào mà có thể tiếp nhận những người này và cho họ một nơi sinh sống.
Trong một bản tuyên bố, chính phủ Nauru đã bày tỏ sự lo ngại của mình về những sự việc này. Tuyên bố ngụ ý cho thấy, những người có những hành động này đang cố gắng tạo áp lực lên chính phủ Úc và chính sách di trú của họ. Tuyên bố cũng kêu gọi, những nhà hoạt động vì người tị nạn nên thôi những việc mà bản tuyên bố mô tả như là sách động những người đang ở trong trại giam và nhen nhúm trong họ một niềm hy vọng ảo. Tổng trưởng di trú Peter Dutton đã lặp lại quan điểm của chính phủ rằng sẽ không nhận bất kỳ ai từ các trạm giam giữ ngoài Úc về các trung tâm tại Úc để thanh lọc. Ông nói, lập trường này của chính phủ cũng đồng thời là cách chính phủ bày tỏ quan điểm rất rõ ràng về những hành động tự sát thương. Ông nói những hành vi cực đoan mới gần đây của hai người ở Nauru là không nhằm phản kháng điều kiện sống, chăm sóc y tế hay các điều kiện về ủng hộ tài chính, mà ông cho là một số những người tầm trú đang được khuyến khích bởi các thông điệp về những hy vọng hão huyền. Và ông nói, những nhà hoạt động vì người tầm trú đang gieo rắc ra những nguy hại trầm trọng.
Advocates who proclaim to represent and support the interests of refugees and asylum seekers must frankly hear a very clear message, and I'll repeat it again today.
Những nhà hoạt động nào tuyên bố rằng đang đại diện và ủng hộ quyền lợi của người tị nạn và người tầm trú nhất thiết phải nghe cho rõ những lời tôi nhắc lại ngày hôm nay. Các hoạt động của họ và các hành vi như thế này phải chấm dứt. Họ có thể phản đối chính phủ và tạo ra những lý do để mở cửa biên giới, nhưng đó không phải là chính sách của chính phủ này và cũng không có hành động nào hay tương tự như vậy trong các quốc gia thanh lọc có thể làm cho chính phủ đi chệch hướng của mình.
Will cause the government to deviate from its course.